Nếu đem công đức đó hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thì đạo nghiệp của chư vị tự nhiên thành. Nghĩ câu nói của Ngài, tôi nói trong một con tổ đàm, tôi nói sao người ta cứ khinh thường cái chuyện hộ niệm quá. Tôi mới nói hộ niệm là một pháp tu rõ rệt. Mình tu để giải thoát, đúng không? Tu tìm công đức, ta hộ niệm cho một người vãng sanh trong đời của ta thôi, nhờ cái công đức của ta. Thì cái công đức đó nó hơn hẳn cả một cuộc đời chúng ta tinh tấn tu hành. Đừng nói là cứ một năm kết lại một ngày Phật thất này là ngon đâu. Cả một năm tinh tấn tu hành, thua đi một người, họ quyết lòng cứu một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà 100 người cùng nhau hộ niệm cho một người đó thì 100 người đó, người nào cũng có cái phần là tôi cứu được một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thấy không? Ngài Đại Từ Bồ Tát nói, nếu mà ta cứu đến người thứ hai, tức là hai người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì hơn hắn, hơn gấp đôi rồi. Công đức ta tinh tấn tu hành, nhớ chặt chữ tinh tấn ngàn, chứ không phải công đức tu hành trong một đời đâu. Tinh tấn ta tu này chưa phải tinh tấn đâu. Hôm nay chúng ta tỉnh khẩu mà, gia đạo tỉnh khẩu chứ còn thấy như này làm dấu đồ lung tung ăn. Không có tinh tấn gì đâu. Thực ra mình trả đò đó, chứ không có tinh tấn gì. Tôi biết chính tôi cũng khó, chúng ta không ở đây khó tu lắm rồi, không có tinh tấn gì trơn. Mình tu này mà mình thực tập, bên đường thực tập đó nghe những lời giảng của chư vị tôn sư hướng dẫn ta về Tây Phương, niềm tin của ta vững vàng. Hãy đem cái niềm tin vững vàng này mà truyền trao lại cho những người sắp chết đó. Và hay nhất là gì? Phải lo trước, lo trong lúc chúng ta còn đang tỉnh táo này, nghiên cứu trước, nhất định đừng để cho đợi cho lúc mà đã sắp sửa hấp hối trong bệnh viện rồi mới lo. Nhất định lo không được, tại vì những đạo lý này chúng ta không cách nào giảng với một người đang nhức đầu như búa bổ, đang đau mình như người ta lấy kìm mà cắt, lấy dao mà cắt từng miếng thịt. Không cách nào nói được với những người mà lúc mê mê mờ mờ, tâm trí không còn sáng suốt nữa. Ta chỉ nói được với những người còn sáng suốt như thế này, nghĩa là tự mình phải lo lấy. Cho nên lúc nào xin chư vị cũng nhớ hộ niệm là phải lo lắng trước, tại niệm Phật đường của A Di Đà của chúng tôi. Có một vị đang bị ung thư, vị đó đã từng tu trong Tịnh Tông gần 10 năm rồi. Pháp của hòa thượng nghe nhuyễn như hết, mà rất là lơ là chuyện hộ niệm. Nghe tới chuyện hộ niệm là cứ nói mình phải lo tu cho nhất tâm bất loạn, tự tại vãng sanh, chứ làm gì mà có cái chuyện hộ niệm vãng sanh. Vì khinh thường chuyện hộ niệm vãng sanh, cho nên khi mà bệnh xuống còn nói tôi muốn tự tại vãng sanh, miệng thì nói tự tại vãng sanh mà lâu lâu bắt gặp ngồi khóc. Khóc như thế nào? Tại sao tôi tu 10 năm nay tôi niệm Phật quá nhiều, tôi nghe Pháp quá nhiều, mà tại sao bây giờ lại bệnh vậy? Cho nên tôi buồn, tôi khóc. Chư vị nghĩ coi, hồi sáng nói rồi, một người mà buồn mà khóc làm sao mà về Tây Phương có nước mắt không đó? Sai lầm. Đừng có nghĩ mình tu thế này là ngon. Nhất định vì biết mình là phàm phu, cho nên tôi thường thường tôi khuyên lo hộ niệm đi. Những cuộc hộ niệm 10 cuộc tôi đi hộ niệm 10 lần thì nhiều khi rang rang rủ đi được nửa lần, đâu có được đi một lần. Ta mà đi chơi đi giỡn, đi ra đợi ngồi đó. Mà còn tôi thì hộ niệm không bao giờ, tôi để tới chậm rồi tôi mới hộ niệm. Thấy người đó yếu yếu là tôi đã hộ niệm trước, tôi đã tôi dẫn giải trước, dẫn giải trong lúc bà cụ còn cười hề hề, còn có thể tới còn rót trà rót nước cho mình uống được. Lo trước một lần như vậy, tôi đi hộ niệm 3 ngày liên tục để mà giảng giải trước, rồi sau đó theo dõi, bắt con cái phải theo dõi lâu lâu một tháng tới thăm một lần, chuẩn bị trước hết để coi thì tâm ý của người này có gì biến đổi hay không, trong lúc mà đau bệnh như vậy có cái gì sơ suất hay không. Dặn con cái âm thầm, giống như là mình cài đặt công, cài vô coi thử là người ta có cái gì sơ suất, mình giải liền giải trước hết, để khi mà người đó nằm xuống rồi thì không còn giải nữa, chỉ tới niệm Phật là người ta phản sinh. Chính nhờ như vậy mà thường thường tôi hộ niệm là phải vãng sanh. Còn những cái ca mà hộ niệm mà tới mà rập rình, tôi không chấp nhận. Tôi nói là gia đình phải lo làm việc trước đi. Có những gia đình 5 người, 3 người tin, 2 người không tin. Được không? Tôi nói được. Nhưng mà 3 người viết báo đám cho tôi biết là 2 người đó không được phá đám vào chỗ này. Nếu mà khi 2 người kia mà phá đám vào quá, tôi cũng chịu thua. Tôi không có năng lực nào hết. Tôi chỉ hướng dẫn cho chính người bệnh đó tin cho vững, không thay đổi. Ý nguyện vãng sanh tha thiết, thèm đi từng ngày từng giờ. Tại vì ở trên đó sướng quá rồi, mình lấy cái miệng lưỡi của mình ra mình dụ dỗ họ để cho họ muốn đi về Tây Phương. Cũng giống như ông già tôi đó, trước đó là ông cống cao ngã mạng dữ lắm. Tôi khuyên ông niệm Phật mà ông chửi tôi. Trời, ông chửi tôi nát nước luôn. Ông nói mày đã bị tấu quá nhập ma rồi, đã bị ma nhập rồi mày đi mày. Tiền bạc thì mày không lo, cứ lo bái tu làm gì. Trời, ông chửi dữ lắm. Nhưng mà nếu mình sợ ý mình, ông chửi vậy khi mình em mình làm thanh luôn thì chết ông rồi. Mà tôi dụ rất cho đến sau cùng ông thèm vãng sanh đến nỗi binh mà ông không nhất định không đi về Hà Thương là không đi nhà tường. Ông già tôi đặc biệt. Y tá tới chích một thuốc, chích một vài lần, sau đó thôi khổng thật chích nữa luôn. Bây giờ chạp nặng quá rồi, có cần đi nhà thương không? Không đi là không đi. Lạ lùng không? Đến nỗi mà 11 ngày bí tiểu. Quý chị tưởng 11 ngày bí tiểu mà không đi là không đi. Đến nỗi bác sĩ mà thương tình quá, đem những cái đồ mà để thông, đem tới để thông chi. Nhưng mà năng lý quá để cho người ta thông. Đụng vô thì ông la. Tức là cái thần kinh ông vẫn còn tốt mà. Chứ đâu phải là không, nghe những người mà có như liệt thần kinh thì không đau, ông đau mà. Nhưng mà ông đi thôi thôi không cần. Nó mạnh như vậy. Chư vị thấy coi cái tâm ý người ta mạnh như vậy, tự nhiên bao nhiêu chướng ngại buông hết. Về tâm lý thì cũng đúng, về Phật lực giá trị cũng đúng. Rõ ràng tôi đã từng đi hộ niệm cho những người đau quan hoài. Nhưng mà xúi, mình xúi mấy gì, mình cái miệng xúi không chứ có gì đâu hả? Xúi người ta kệ nó, ráng đầu trong đầu nữa đi gì đâu chờ đâu chờ chết sớm à. Mình trong đau cho 1000 lần nữa đi, coi như vậy mới về chứ. Ồ, như vậy tôi trong với đau nữa lên đi. Lúc mà nó đau quá người ta đau, nhưng mà ông trong với đau nữa tự nhiên hết mất đầu trong với đau nữa mà mình thực ra tao đó là quá sức rồi, còn gì nữa mà đau nữa, đúng không? Đó là vấn đề tâm lý. Mình phải dùng những cái lời mà gọi là cái lời tích cực, mình nói cho họ để cho họ dùng cái tâm lý đó mà họ vượt qua cơn đau. Họ vượt qua cơn đau, họ niệm Phật leo leo, họ niệm Phật rất mạnh, họ niệm Phật vững vàng. Và chính cái tâm ý vững vàng này xin thưa thật cảm ứng bất khả tư nghị. Nhìn thấy cái hiện tượng đó thì ông này bây giờ có cái đoán liền. Như cách đây còn dùng gần 1 năm, đúng 1 năm rồi, hơn 1 năm chứ. Một cái bà chị đó ở tại cái xứ Tây Úc, hoàn toàn là người không biết đạo gì hết trơn. Mà cái gốc hồi trước là gốc Phật giáo, cho nên ưng cưới chồng thì cưới người Thiên Chúa giáo. Nhưng mà khi ung thư rồi gặp tôi nói vững như tường đồng vỡ sắt. Tôi nói chị tin đi thì nhất định chị được phản sanh. Chị đã phát lòng tin rồi. Tôi kiểm tra rồi, làm bài test rồi, đủ thứ giả đạo mà nói. Mình hỏi thử chị có gì sơ suất không, chị nói vững vàng hết trơn. Và chị phát cái tâm vững vàng như vậy. Một người Thiên Chúa giáo thường đi nhà thờ mà tôi dám đoán trước 95%. Tôi nói cho vị là khi cái vị này mà đúng như vậy sẽ ra đi 95%. Đấy là những cái thông tin bất khả tư nghị cho chư vị quan. Trước mặt chư vị cho ông quay sau đứng đầu. Cho nên xin thưa, nói đi nói lại cũng quay quẩn ba cái điểm: tín, nguyện, hạnh. Hãy tin tưởng rằng là tất cả chư vị ở đây đang ở trong hào quang phổ độ của A Di Đà Phật hết. Trong mấy ngày hôm nay chúng ta niệm Phật, thành tâm niệm Phật, chúng ta đã chiếu xúc được quang minh của A Di Đà Phật rồi, chắc chắn. Trong cái không khí này quang minh A Di Đà Phật bao trùm rồi, tất cả mọi người đều chiếu xúc rồi. Mà trong kinh nói một người mà chiếu xúc quang minh của A Di Đà Phật thì thân ý nhu nhuyễn. Chúng ta nhu nhuyễn từ bây giờ cho đến lúc chúng ta buông hơi thở ra đi. Thân nhu nhuyễn thì thân chúng ta mềm mại tươi hồng, chết rồi mà môi đỏ lên ngọt, trai tài dài ra. Sao nghe ngon vậy? Tự nhiên có nhiều người già nhăn nheo chết xong rồi 8-9 tiếng hồi ra coi lại sao thấy trẻ đi còn 20 tuổi, sướng không? không còn gì thoa son đánh phấn, không còn gì phải đi mỹ viện hết trơn, lạ lùng không, mà phải tin cho vững nghe chứ vậy. Cho nên là tin mập mờ, à, ông này ông nói cho mình chui, không bao giờ gì ông dám nói lời vọng ngữ đâu. Thật sự có thực, thực sự đúng như vậy, tại vì đã thấy rồi mà, là sao nói được, lạ lắm chứ vậy. Những người mà chết, thực sự mà chết, hai tiếng đồng sau mình biết liền, tái liền, tái liền, cái môi tím liền, mà mình thấy sợ. Còn những người đó tự nhiên mình thấy chính chúng biết liền. Có những người mà họ chuyển biến cái thân mà mình nhìn thấy được, trên đời thực nhìn thấy được, mà cứ nhắm mắt ai chi đà phật ai chi, nhưng mới ra ủa sao lại lạ hơn chút. tương tự người ta chết tương tự mở miệng mở thế này, mắt mở nhắm mắt ai chi đà phật ai chi đà phật, mới ra tới coi mới ra cái thấy cái ghép vậy, rồi ai chi đà phật ai chi mới thấy rõ như vậy đó. Có một người mà tự tôi thấy rồi như thế này nha chị vậy, trong khi mà chưa chết tên đầu đó, cái mặt sưng phù lên, cái tay sưng phù lên xấu ơi nè, cái má bên này nó nằm nguyên, cái má này phủng cái này, má cái hốp vô cái mặt là xíu xẹo à, mà đau khổ lắm, mà niệm phật quyết lòng niệm phật, nhưng mà khi nhắm mắt a di đà phật a di đà phật a di, mới 10 phút mới ra ủa sao cô này sao thấy trong trẻo dữ vậy. mình không dám nói đâu hả, mà để coi thôi, nhắm mắt a di đà phật a di mới ra ủa sao cái mặt sao như trở lại bình thường kỳ vậy. Nó từng phút một chứ vậy ơi, bất khả tư nghị luôn. Đến khi mà sau khoảng chừng 4 tiếng hồ rồi, tôi nói ủa trời ơi, tôi tưởng là cái vị này xấu lắm chứ, mà không ngờ đẹp như vậy đó, bất khả tư nghị. Đây là sự thực, giờ không dám nói láo đâu ạ. Cho nên mình hiểu được như vậy rồi mới thấy, người nào mà gặp được câu A Di Đà Phật quyết lòng tin, chắc chắn chư vị đã có thiện căn, chắc chắn trong nhiều đời kiếp chư vị đã tu, chư vị đã cúng dường tới hằng xa chư Phật rồi trong quá khứ, thì cái thiện căn đó nó mới đưa đến ngày hôm nay tin được vào câu A Di Đà Phật mà quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc. Cái phước báo của chư vị, có nhiều người trong quá khứ tu niệm Phật nhiều quá mà quên tu phước, cũng có thể bị bệnh ung thư. Nhưng mà người mà có lòng tin vững vàng rồi, nghe tới bệnh ung thư mừng như ngày hội, đó mới là thật sự là tin. Tại vì xin thưa với chư vị, chư tổ sư tu cả một cuộc đời khổ cực vô cùng khổ mới biết được ngày giờ ra đi. Ta tu sơ sơ mà nhờ cái bệnh ung thư bác sĩ cho mình biết. bây giờ có phải là mình có thua gì vị tổ đâu ạ? Cho nên mình biết được cái này mình chuyển liền lập tức rồi. À, bệnh ung thư là ta biết được ngày ra đi, rõ ràng cái thiện căn với đức và cái cơ duyên ta cùng ngang với vị tổ. Như vậy mình sướng lên như vậy, cho nên càng đau mình càng sướng. Vô tình cái cơn đau thay vì hành hạ cái thân ta khổ, bây giờ cái cơn đau giúp cho cái tâm chúng ta vững vàng và vui tươi đi về với Phật. Quý vị thấy rõ ràng không? Cho nên cái ngày Pháp Như Ngài nói rất là hay, một người Phật tử niệm Phật, một vị tổ niệm Phật, kết quả có gì khác nhau? Ngài nói giống nhau, phải giống nhau thật không? Mình đối một cái, mình là một phàm phu bị nghiệp chướng, cũng cười hề hề ra đi. Vị tổ không đâu, nhưng mà trái ra cả một cuộc đời Ngài tu cũng cực vậy chứ, phải không? Ngài cũng cười hề ra đi. Như vậy thì ngộ hay không ngộ là tại cái chỗ này. Ngộ ra một cái, phàm phu này thành Phật. Mê một cái, coi chừng những hình tướng tốt đẹp đó bị giống như cái gọi là cái miệng vải nhung, thiệt là vậy, gói cái chân tâm chúng ta lại cột chặt, làm sao nó phát quang. Mong cho chư vị hiểu được như vậy, thì bắt đầu từ đây chúng ta mừng, cái gì đến chúng cũng mừng hết, thuận duyên tới mừng, đúng không? Hơn trước là nghịch duyên sao, nhưng mà nghịch duyên tới cũng mừng luôn, tại vì có nghịch duyên như vậy mới thử thách cái tâm ta không vững hay không. Nếu mà cái tâm chúng ta chao đảo, màu màu sam hô liền, mau mau tự nghĩ liệu, mau mau tại sao chúng ta lại thối tâm như vậy. Chính vì vậy mà khi quý vị nào có những chuyện gì khổ sở mà tới than với âm, thì mau mau sám hối đi, không được than khổ nữa, kệ nó. Ngài Pháp Diện nói, một người Phật tử nào vợ nào con đủ thứ hết trơn, nhưng mà sau cùng chỉ cần một niệm hồi đầu người ta phản sanh, làm sao mình đã biết câu A Di Đà Phật rồi, đã niệm rồi đã chuyển được những người xung quanh, đã khuyên những người xung quanh niệm Phật, nỡ nào ta lại bỏ con đường Tây Phương đi theo con đường khổ. Như vậy là cái tâm mà sướng là tâm đi về Tây Phương. Như vậy quý vị có chịu là từ đây về sau chúng ta cứ việc vui vẻ, an vui, thanh tịnh, niệm Phật, tất cả mọi cái gì càng khổ đến ta càng vui, biến khổ thành vui, biến phiền não thành bồ đề. Có phải là chỗ này không? Đúng không chứ vậy? Rõ rệt mà. Như vậy quý vị thấy sung sướng không? Mong cho những lời nói này đơn giản nhẹ nhàng nhưng mà giúp cho chúng ta một cái cơ hội nhất định quan trọng. A Di Đà Phật.